Khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng, thời Pháp thứ tư, gồm có phần 7 và 8 trong 10 phần, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày Chủ nhật 15 Tây tháng 2 năm 2009 ở Từ Bi Đạo Tràng, tọa lạc tại Houston, Texas. Thời Pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi tôi là Thích Thông Lai đi vào cái bài pháp thoại ngày hôm nay, bắt đầu cho buổi tu ngày thứ hai của ngày Chủ nhật 15 tháng 2 2009. Địa điểm tổ chức pháp tu là tại chùa Từ Bi Đạo Tràng thuộc thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu chào tất cả quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu. Hôm nay nếu còn thời gian, từ đây tới chiều chúng tôi sẽ có 3 thời pháp nữa, 2-3 thời. Thì cái đề tài bữa nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi còn tồn động của ngày hôm qua, và kế đó nếu có đủ thời gian tôi sẽ giảng về kinh Lương Hoàng Sám, và tôi sẽ giảng về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó là những cái tôi muốn thực hiện trong pháp tu này, nhưng mà nếu có đủ duyên hay không. Hồi sáng này quý vị thấy khi tôi thức dậy là tôi muốn bể tiếng rồi. Tôi tụng cái đầu tiên cửu thân nghiêm tôi nguyện hương, tôi nguyện không được. Nhưng mà tụng một hồi tới cái đệ thứ năm thì bắt đầu tôi thấy nó khỏe lên. Và bây giờ tôi lên pháp tòa bắt đầu tôi thấy là tôi đã có được sạc pin lại rồi, tiếng nó mạnh lại rồi, phải không quý vị? Tôi sẽ trả lời câu hỏi số 1. Có một số Phật tử ở trong pháp hội này đã thọ Bồ Tát giới với các giới đàn khác, nhưng mà các vị này thì không ăn chay trường được. Các vị này bây giờ rất là lo lắng khi nghe tôi nói ngày hôm qua Bồ Tát là phải ăn chay chứ không được ăn thịt chúng sanh. Không có vị Bồ Tát nào mà ăn thịt chúng sanh. Thì bây giờ các cái vị thọ Bồ Tát này rất là lo âu. Thành ra bây giờ quý vị tính sao đây? Ở trong này bao nhiêu vị mà thọ Bồ Tát mà không ăn chay trường đâu, đưa thầy coi, đưa tay lên. Cũng khá khá đông. Như vậy tôi nói sơ cho quý vị nghe. Một cái giới đàn mà truyền tam quy ngũ giới mà tôi cũng không dám đứng ra để mà tôi truyền. Vì sao? Vì mình liệu cái đức của mình có đủ để mình truyền không. Bây giờ một cái vị thẩm phán mà ông đứng ra ông làm cái lễ tuyên thệ cho quý vị, mà ông thẩm phán đó ông trốn thế mà người ta phai đao ra được, thì cái ông thẩm phán nó có bị đi mất chức không? Mất chức. Obama bây giờ là đương kim tổng thống Hoa Kỳ, mà một ngày nào nó móc ra được ông trốn thế, hay là ông phạm một cái tội nào, hay là ông một cái gì đó, ông bị tích kịch hay uống rượu chạy xe thôi, là quý vị báo chí nó môi ra rồi, thì cái chức tổng thống nó còn không quý vị? Không còn. Có nhiều người chuẩn bị nhảy vô chức bộ trưởng trong nội các của Obama, mà khi cơ quan truyền thông Hoa Kỳ nó môi ra là cũng phải từ chức, quý vị hiểu không? Do đó tôi chỉ là cái người đọc lại giới của Đức Bổn Sư, quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không phải là vị mà coi như là giới sư. Thì theo cái luật của Phật, chúng ta thường có cái tâm khinh dễ là ngũ giới. Nhưng mà Ngũ giới là năm cái giới căn bản, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói là bốn giới quyết định sát đạo dâm vọng. Cái giới uống rượu thì nó cũng nhẹ hơn, mà chính là Đức Phật nói tỳ kheo ni mà phạm bốn cái giới này rồi là coi như là huệ mạng bị đứt. Nó quan trọng đến nỗi Thủ Lăng Nghiêm đã nói câu đó. Quý vị coi bốn cái nghĩa quyết định, bốn cái giới quyết định như vậy. Quý vị nhìn kỹ nè, từ cái ngũ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu là ngũ giới. Bây giờ trong này những vị nào đã thọ thập thiện, đưa tay thầy coi. Thì như vậy tôi phân biệt cho nghe, thập thiện và ngũ giới không khác nhau. Bây giờ thập thiện, bây giờ quý vị kể cho thầy nghe những vị thập thiện gần những giới gì. Đưa microphone cho những vị thập thiện đọc giới coi.
Không sát sanh mà thì phóng sanh.
Thế chưa? Thì tức là từ cái chỗ không sát sanh mà giải thích ra là phải phóng sanh rồi. Rồi. Không trộm cướp.
Không trộm cướp mà phải bố thí.
Tức là giải thích thôi, tức là không trộm cướp mà phải bố thí. Có khác gì ngũ giới rồi cái gì nữa?
Không tà dâm. Không tà dâm.
Không tà dâm mà được ngoại tình phải không?
Hả?
Mấy quý vị chuyện của quý vị, quý vị học trường, quý vị lấy chồng dữ, chồng tôi nó học trường đó đâu.
Phải
dung thủy, không tài dâm mà phải dung thủy rồi sao nữa?
Rồi giới thứ tư đó là không nói dối mà phải nói lời ái ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không mà phải nói không nói lưỡi đôi chiều mà phải nói lời thành thật. Rồi
thật ra có phải là giải thích không? Quý vị thầy hiểu rõ không? Thì tức là giải thích những gì thầy nói thôi. Tức là cái anh thập thiện là giải thích cho cái anh ngũ giới thôi à. Phải không? Rồi không tham lam, không sân hận, không si mê. Đúng không? Thì như vậy là giải thích cái ngũ giới. Có phải là bây giờ tất cả nhà hàng nào ở trên thế giới này cũng hoài ra những cái món thầy nói cho nghe nè? Thứ nhất là gạo, thứ hai là bột mì, thứ ba là bột ngọt, thứ tư là nước mắm, thứ năm là xì dầu, đường, muối là vô đó à. Nhưng mà hả, mà gạo mà xay ra thì thành bún, phải không? Gạo mà xay ra là làm phở, gạo thì bỏ pha chế vài cái món thành bún bò. Thành ra từ cái căn bản là năm cái giới đầu tiên mà đẻ ra thập thiện, có phải không? Rồi từ cái thập thiện mới tiến lên là giải thích ra những cái giới khác. Như vậy là giới sa di là cũng từ ngũ giới mà đẻ ra, mà tỳ kheo ni cũng từ ngũ giới mà ra, chỉ có là giải thích. Còn mấy cái trăm giới của các ông tỳ kheo ni mà hạ bà 3-48 giới, những cái giới sau thuộc về quay nghi giới. Quay nghi giới, giả sử như bây giờ trong cái giới quay nghi, tôi nói sơ cho quý vị nghe, đi ra đường theo đường Phật đó là ông thầy tỳ kheo đó là chỉ được nhìn cái mắt cá thôi, mấy bà thôi, tức là nhìn mấy con cọp, được nhìn cái chân, cái móng chân, cái nó thôi, mà nó dài nó nhọn thôi, không được nhìn mặt con cọp. Tức là nhìn từ cái mắt cá trở xuống, ông nào mà nhìn trên mắt cá trở lên là phạm giới. Mà bây giờ làm sao được? Cái giới thời Phật đó, tỳ kheo là chỉ được gặp người nữ nói chuyện là nhìn cái mắt cá trở xuống thôi. Đó là giới hoài nghi. Hoặc là có những cái tỳ kheo mà đi ôm bát đi khất thực là Phật dặn là đứng ở trước cửa nhà của hành thánh nữ thì chỉ đứng được bao lâu chút xíu chứ không có được đứng lâu. Rồi hồi đó Phật chế cái giới đó thì có cái ông tỳ kheo đó, ông thấy ông thương cái cô mà người nữ mỗi ngày đẹp gái trong bà chủ mà có đứa con gái đó, thì cái vị đó mới đứng hoài, thì Phật chế cái giới đó rồi. Thì ông nói bây giờ Phật chế như vậy thì ông đứng tới nhà thì ông đi ngang thì ông lấy cơm, nhưng mà bà già có cô gái đó đem cơm bỏ vào bát rồi, nhưng mà cô gái chưa ra thì ông lắc chìa khóa lên keng cho cô này có nghe cô ra. Nhìn cái thì Phật đâu có cấm giới lắc chìa khóa. Và bữa Phật cấm cái đó rồi thì ông nói như vậy là đứng trước cửa nhà mà Phật cấm, thì ông đứng trước bụi keng đứng nhìn vô thì cũng đâu có phạm giới. Thành ra mỗi một lần Phật tử mét cái gì là Phật đặt cái giới đó. Thành ra nó đẻ ra riết, thành ra mấy ông mà từ khi Phật quá đạo ở lần đầu tiên tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Dương, cho tới khi Phật nhập diệt thì mấy ông dở hơn mấy bà, chỉ vi phạm có 250 lần, còn mấy bà giỏi lắm, vi phạm tới 348 lần, thành ra được 348 cái giới. Thành ra quý vị hiểu, thành ra cái ngũ giới rất là quan trọng. Bây giờ trước khi mà tôi nói trả lời cái vấn đề của Bồ Tát giới mà ăn thịt chúng sanh nè, còn ăn thịt chúng sanh đó, tôi chưa từng nghe một vị Bồ Tát nào mà ăn mặn hết á, phải không? Thành ra quý vị thọ với Bồ Tát, Bồ Tát còn cao hơn Thanh Văn nữa. Hả? Tôi ra đời sau này tôi thích lấy vợ, tôi xả tỳ kheo sa di, tôi xả hết, nhưng mà cái giới Bồ Tát tôi không có xả được. Bồ Tát, một ông tăng mà ông đã thọ giới mà khi ông ra đời cái giới Bồ Tát vẫn không mất, vì cái giới Bồ Tát là dành cho cái người tại gia. À, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà rất là đau lòng. Thành ra vị thầy mà có nhiều vị thầy là cứ gặp đệ tử là cái kêu thọ, thọ thì có phước mà phạm thì đọ. Bây giờ nghe tôi kể chuyện phạm giới của bác quan trai thôi là mấy bà thọ Bồ Tát giới sẽ đụng rời tay chân hết, chứ đừng có nói mà Bồ Tát giới. Thở Phật còn tại thế thì có một cái nhà vua trong thời đó Ấn Độ có 16 nước, thì có một quốc vương đó, bữa đó thì ông có một cái tên coi như là nó coi về giống như gardener bây giờ, nó giữ vườn cho nhà vua. Là nhà vua có một cái vườn cây rất là đẹp, thì nó bữa đó nó cái mỗi hàng ngày nó ra, thì thời nó không có máy bơm, nó phải gánh nước, nó tưới cho cái vườn cây ăn trái của quốc vương. Thì nó đang múc nước về tự nhiên cái dòng suối đó, dòng suối trên đó, suối nhỏ thôi, cái nó lột được một cái trái cây mà rất là ngon, một trái xoài mà nó ngon lắm, thì nó đem vô nó mới dâng lên cho nhà vua. Thì mà nó không thể nào nó dâng nhà vua được, thì nó mới dâng cho cái ông mà quan mà ngọ môn. Ông quan ngọ môn ổng mới cầm trái xoài thấy ngon quá, ổng không dám ăn, ổng mới dâng lên cho một cái ông quan lãnh binh. Ông quan lãnh binh là coi như tử cấp thành vậy đó. Thì ông quan cẩm binh ổng mới thấy ổng trái xoài quá, ổng dám ăn, thì ổng mới dâng lên cho ông thừa tướng. Ông thừa tướng thấy ngon quá mới đem dâng cho hoàng thượng. Thì hoàng thượng ổng ăn rồi đó, ổng khen quá ngon rồi, thì ổng mới ra lệnh mỗi một ngày ông thừa tướng phải cung cấp cho ông một trái. Ông thừa tướng ông đổ nợ đến này hạ thần không biết, tự nhiên là ông quan lãnh binh ông dâng cho hạ thần. Thì ông thừa tướng ông vô ta làm gì không biết, thì ông thừa tướng nói mỗi ngày quan lãnh binh phải cung cấp cho đại quan một trái xoài này. Thì ông lãnh binh quảng hồn chạy ra kiếm ông quan ngọ môn, mỗi ngày nhà ngươi phải cung cấp cho ta một trái, nếu không là chém đầu. Thì ông quan ngọ môn này quảng hồn chạy ra kiếm cái ông quan giữ giường, mỗi ngày nhà ngươi cung cấp cho ta một trái xoài. Thì ông này ông quỳ xuống ông nói tôi đâu có biết, tôi chỉ lộn được trên dòng suối. Thì trong vòng thời hạn một tuần là các ông quan này phải cung cấp trái xoài cho hoàng thượng y chang loại đó. Thì mấy ông chuẩn bị tới ngày cuối cùng chuẩn bị đem chém đầu rồi, thì bữa đó cái ông mà giữ giường đó ổng quỳ ổng khóc, ổng nói là cái ông thần sông thần nuốt suối gì đâu, tự nhiên á ông cho tôi trái xoài này là cái lộc của tôi, mà tại tôi không ăn tôi bày đặt, tôi nghĩa muốn dâng cho hoàng thượng, thành nó đẻ ra bây giờ có mấy người sắp bị chém đầu, nếu mà ông linh thiêng như vậy đó thì ông hiện ra ông cứu tôi đi. Thì nó giái như vậy rồi bắt vợ con làm một cái mâm, nghĩa là hoa quả vô cúng tế cái ông thần suối này để xin lại. Thì một chút xíu sau tự nhiên thấy có một trái xoài y chang như vậy nó trôi xuống. Thì tên này mừng quá, nhưng mà chỉ lưu được cái án có một ngày thôi, tại vì mỗi một ngày đổi trái mà, bây giờ làm sao mà ông vua đòi mỗi ngày trái là 1 năm 3 năm 6 năm trái là chết. Thì nhưng mà lạ thay, khi mà bổ trái xoài đó ra ăn á, thì ông vua ông mới thấy một cái câu, có một viết ở trong trái xoài nó có một viết một cái lá thơ viết một cái chữ: ngày xưa tôi và là hoàng thượng là trong thời Đức Phật Ca Diếp là hai người đi thọ bát quan trai giới. Đức Phật Ca Diếp là cái vị Phật trước Đức Phật Thích Ca chúng ta, nhưng mà bữa đó thay vì ngủ lại ở trong tịnh xá của Đức Phật Ca Diếp để thọ cho trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ cái giới bát quan trai như quý vị đó là không được ăn phi thời, thì bữa đó vợ tôi nó mới sai con tôi vào, nó nói là cần mời về để có chút việc rất quan trọng vì con mình. Thì đứa con lớn tôi nó về, nó vô nó trình với tôi, thì tôi mới lên tôi nói với một cái vị mà thượng tọa truyền giới đàn đang ngồi ở trong đó giảng pháp, thì xin tối nay con không ngủ lại tịnh xá mà con xin được phép về nhà, vì con nó bệnh, vợ con nó có cần phải có con về để mà phụ thức, để mà chăm sóc cho đứa nhỏ đang bệnh nặng. Thì cái vị thượng tọa giới sư giống như tôi đang truyền giới, tôi ngồi đây là tôi giảng pháp, được rồi, đạo hữu có được quyền về nhà, nhưng giờ không được ăn chiều và không được nằm giường cao chiếu rộng, mà không được làm cái chuyện dâm dục với vợ đạo hữu gì, với bác quan trai là không dâm dục. Thì Thì về nhà xong thì ổng cũng không có phạm giới dâm dục với vợ, ổng cũng không có dám, nghĩa là nằm giường cao chút rộng, ổng lót có một cái miếng dán ở dưới đất ổng ngủ là cho đúng lực. Cũng như quý vị vô đây tu, quý vị ngủ dưới đất nè, là nằm dưới đất, không nằm giường cao chút rộng. Thì tới chiều thì bà vợ bà ăn và bà ép ổng ăn, thì ổng không chịu ăn. Thì bà nói nếu mà anh á mà không chịu ăn cái bữa cơm chiều này với tôi thì coi như là tình nghĩa phu thê chấm dứt. Tại vì á, ông ăn ở đây Phật đâu có biết đâu, phải không? Mà ông thầy cũng không có biết. Mà giờ ông ăn thì ông nói không, tôi giữ giới tôi không ăn. Giờ bà ăn nỉ riết một hồi thì bà nói thôi bây giờ ông không ăn, Phật chỉ cấm ăn cơm chứ đâu có cấm ăn cháo. Thì do đó bà vợ mới nấu cho nồi cháo thập cẩm. Thì ông nghĩ cũng có lý, mà ông hồi hồi bà phiên với sao ông ăn, chỉ ăn có chén cháo thôi. Ăn rồi thì vô ngày đó ông cũng bình thường, cho khi ông vẫn tiếp tục tu như vậy cho tới khi mà thọ mạng hai người mất. Thì 500 đời cái ông mà giữ giới á, nghiêm chỉnh thì được làm vua, là hiện giờ cái vị vua mà tại Ấn Độ đó. Và cái ông này đó thì phải mang kiếp con rồng 500 kiếp. Thành ra trong kinh mới có nói là giữ giới thì được làm vua, sanh vào các cõi trời cõi người lúc nào cũng sanh trọng đẹp đẽ và có quyền lực. Mà phá giới thì được làm rồng. Rồng thì có cái tài là làm mưa làm gió, nhưng mà thân hình thì xấu xí. Và con rồng nó chịu cái nghiệp là trong cái giải của nó có những con mà vi sinh vật nó cứ cắn ngày đêm, nó cứ cắn nó đúc là rất là khổ. Thành ra như vậy quý vị cẩn thận dùng. Khi mà truyền giới bác quan trai, chúng tôi nói đó là tự nguyện chứ không phải ai ép buộc. Tôi có nói ngày hôm qua có một vài vị bệnh tiểu đường thì sẽ cho phép ăn kẹo để giữ gìn cái mạng cho nó không có bị xỉu đâu. Đó là khi hiếu vị bệnh thiện thì chư thiên họ có thiên nhãn họ biết hết, có cái vị là hộ giới họ biết. Còn quý vị mà không có bệnh mà quý vị ăn là quý vị phạm giới. Thành ra thầy vì cái lý do đó mà trong các giới đàn thầy đều thỉnh Đức Dược Sư là một vị hòa thượng yết ma. Vì trong kinh Dược Sư nói các người thọ bát quan trai, thọ tỳ kheo ni, thọ ngũ giới mà lỡ phạm giới cấm của Phật, nếu mà quy y với Đức Dược Sư lúc đảnh lễ ngài sám hối thì không bị đọa vào loài rồng. Quý vị có từng đọc Dược Sư chưa? Cái đó là cái mà thầy muốn bảo đảm cho giới tử của thầy không đọa. Nhưng mà đừng có ỷ vì cái công đức thọ bát quan trai giới hôm qua chúng ta tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, phải không? Các ngươi ở cõi này ăn đắng nuốt cay rất nhiều cái khổ sở, mà một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà bằng 100 năm lên cõi Tịnh Độ. Vì các nước kia không có cái gì khổ, các cõi Phật kia hỏi quý vị tại sao mà tại sao Đức Phật Thích Ca nó ở đây tu một ngày một đêm bất quan trai bằng các cõi khác 100 năm? Vì cõi này nó đủ thứ phiền não, cõi này đủ thứ tham sân lam, cõi này đủ thứ cái chuyện bất như ý. Còn mà lên cõi Cực Lạc đất bằng vàng rồng thì có ai đi cắp vàng nữa không? Hả? Bảy rồi cái hàng rào đó là bằng sa cừ mã não kim cương lưu ly thì có ai đi cắp, nhà nào cũng có. Rồi khi muốn ăn cái là có bát báo hiện ra, có ai cần phải chôn đồ ăn nữa không? Thành ra từ đó người ta không tạo tội gì. Và không tạo tội không phải là cái chỗ mà ở mà có bị tạo tội, mà không tạo tội thì mới có phước. Còn cái chỗ mà không có ai làm cho mình tạo tội thì cái chỗ đó không có phước. Ở trên đó tại sao người ta không có nói bậy? Vì sinh vào trên đó thì có gì ngũ nhãn lục thông, phải không? Mà người ta thấy một cái người đó ở sinh lên ở cái hoa sen nhỏ thì người ta cũng không có ganh tị, vì người ta biết cái người này tu ít. Mà người ta thấy người ta được về trung phẩm và về hạ phẩm, người ta không ganh gì, biết cái người này họ nhìn được cái nhân quả đời trước người ta tu. Còn chúng ta đây không có thiên nhãn, chúng ta thấy cái người nó đi cái mà sinh đi cái chúng ta ganh tị, nói thấy vậy chứ trả nợ đầy là nói móc câu rồi thôi đó. Thành ra thấy người ta đeo cái hột sòn thì cũng nói câu hột sòn dỗm á. Thành ra cái đó là chúng ta không được cái tha tâm thông, không được cái thần thông, do đó chúng ta nhất cử nhất động mở miệng đều phạm tội hết à. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Giả sử như một cái ông chồng, ông đi làm về mà ông lỡ thua bắt bạn trai, ông nghe pháp ông hứa cho bà vợ là 5 giờ ông về, chứ ông nghe trễ tới 7 giờ ông về, thì ông về tới nhà ông lo cái là ông quản hồn nó mình đi tu trễ để vợ nó buồn, thì ông nhào vô ông rửa sống chén mà ông chồng này không lo ngay không có rửa rồi à, đi với con mẹ nào về đây mang tội bắt đầu làm bộ lấy điểm à. Vì mấy bà không có cái thiên nhãn thông. Còn cái cõi trên người ta thấy thì biết tại sao ông nghe pháp, thành người ta không tạo tội. mà chúng ta ở đây làm điều tạo tội. Mà cái tưởng nó hay lắm, khi quý vị có cái tưởng rồi là quý vị thấy ông làm cái gì cũng là đúng. Một tên ngoại tình nó có không đó. Thành ra trong kinh, kinh gì, kinh Bát Nhã nói là tỏ tưởng hành thức, mà cái tưởng nó hại chúng ta nhiều nhất. Tôi tưởng là ông như vậy, tôi tưởng bà đó như vậy, cái tưởng không, mà cái tưởng nó không có thật. Như vậy một người họ bắt quan trai mà giữ giới thanh tịnh được làm vua, một người phá giới chỉ có cái ăn cháo buổi chiều thôi mà lại bị làm lời rồng là sao? Thì như vậy tôi nói cho quý vị, giới bắt quan trai chỉ giữ có bao nhiêu ngày đêm. Bữa nay thì ráng cho quý vị tu hơn một ngày, tức là chúng ta thọ giới ngày hôm qua, là đúng ra tới giờ này chúng ta xả là một ngày một đêm, mà thầy dẫn cho quý vị ăn thêm cho tới buổi trưa cũng ngọ nữa, vì chúng ta thỉnh cửu quyền thánh tổ về, chúng ta muốn được thêm phước đức, phải không? Mà giới này một ngày một đêm còn xả được, mà giới Bồ Tát không có xả thì làm sao đây? Có lẽ là không phải không có xả được, nhưng mà muốn xả giới Bồ Tát là các vị đó đó phải lại cho tôi hết một cuốn Lương Hoàng Sáng, lại cho tôi hết một cuốn Thị Sáng. Lương Hoàng Sáng chưa hết, rồi phải lại một cuốn Dạng Phật nữa, rồi xin sám hối, rồi lập một cái giới đàn để mà xin, gì con vô minh, con không có hiểu, mà con mới thọ lãnh cái giới này, bây giờ con sám hối cái đó rồi, và lúc đó là mời thỉnh ba vị Phật và bảy vị. Mà cái giới đàn nó đàng hoàng lắm, ba vị Phật là phải có ba tượng vị, ba vị đó, và bảy vị Bồ Tát phải kiếm bảy vị tượng. Thỉnh Quan Âm Thế Chí thì dễ rồi, tượng Phổ Hiền, tượng Văn Thù, tượng Di Lặc, Di Lặc cũng dễ rồi, rồi những cái vị tượng mà mình thỉnh là bảy, là một cái đàn rõ ràng lắm. Rồi như vậy đó, là trong một ngày một đêm là vị đó phải liên tục mà sáu thời không có nghỉ cái gì. Mà cái vị ngồi đó mà tôi thả cho quý vị, tôi cũng phải ở đó luôn với quý vị, nghĩa là liên tục. Thì sau khi rồi đó là mới được xả giới, chứ không phải giỡn. Cái giới Bồ Tát nó lớn lắm, tại vì khi quý vị xả Bồ Tát là quý vị mất phước đức dễ sợ lắm. Tại vì muốn về cực lạc cũng phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Quý vị nhớ rõ, tại vì đó là cái hạnh nguyện đầu tiên mình đi về là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm tức là mình thọ giới Bồ Tát để mình độ chúng sanh. Một cái ông tỳ kheo mà ông giỏi cách mấy mà ông vô núi ông ở mình ông, thì ông đó chả có lợi gì. Phật quở là cái đồ bại chủng, tức là thằng giống chết. Mà một ông tỳ kheo ông chưa chứng quả mà ông năng nổ ra, ông đi hoằng pháp độ sanh, ông đem kinh điển ông giảng lời Phật, thì cái ông đó có lợi hơn là cái ông tỳ kheo thì chứng đạo mà trốn vô rừng. Nếu giả sử cái thời Phật tại thế mà sau khi Phật nhập diệt, các ông đại đệ tử cứ đua nhau nhập niết bàn, giờ này đạo Phật còn không? Do đó thì khó khăn cái chỗ là cái giới Bồ Tát là cái giới không được xả, tại vì cái đó là cái giới để cho quý vị trở thành Phật. Nó khổ như vậy đó quý vị à, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà quý vị thường có cái tâm, ôi vô chùa tu là sướng lắm. Nếu mà tu đúng nghĩa đó không có sướng đâu. Đó là cái ngày, cái thời khóa hồi qua nay, mà khi mà thầy cho quý vị tu thì cô Diệu Sưng rồi qua cô chào thầy, cô về cổ nói thầy là sức bồi mênh, tức là cổ nói là tu ngày sao mà tu nhiều quá, cổ quể quải rồi phải không? Như vậy hồi xưa các già lam làm sa di đó là mỗi một ngày phải đi y chang như là bắt quan trai về, mà đi 3 năm như vậy mới được thọ thì khéo. Quý vị ngày qua nay là mới tu một ngày làm điệu đó, một ngày làm điệu đó. Nhưng mà làm điệu đâu phải là sướng, mà điệu là điệu như người ngoài Huế mới biết. 3 giờ sáng là nắm đầu dậy rồi. Hồi sáng này thầy dưới thầy tắm rửa, thầy 5 giờ thầy lên đây, thầy thấy chỗ này ngái khò khò, chỗ kia ngái khò khò, chỗ kia kéo kèn, chỗ kia đáp lễ, phải không? Có không? Thì góc này thì ngái mạnh lắm nè. Cái vị nào nằm đây mà ngái thì lên tới cõi trời đấu sức còn nghe đó. Tôi ở dưới tôi ngồi mà tôi nghe nó kéo cò, tôi nói là vui quá, tôi lên coi thằng chỗ này chỗ kia khèn. Là như vậy là mấy người tối này như đó là lập làng Di Đà là không được rồi, phải không? Hả? Như vậy là quý vị thấy rõ ràng chưa? Chỉ có một ngày một đêm mà đã quể quái rồi. Còn cái ông kia đâu mất rồi? Ông con của bên Thiện này đâu mất rồi? Ông phu cho biết ông vô đây có nửa buổi mà tối bản hồn chịu nổi chạy về rồi đó. Như vậy là tu mà đúng nghĩa không có phải là dễ đâu. Nhưng mà tu nó có hai loại tu. Thầy nói tôi đã thường nói hoài, tỳ kheo nó có ba loại: tỳ kheo, tỳ khéo, tỳ khèo. Làm tỳ kheo thì nó khổ lắm, mà làm tỳ khéo, tỳ khèo thì nó hơi sướng một chút. Giờ tôi nói tỳ kheo là y chang như đó, như vậy tu niệm như mỗi ngày như vậy là tỳ kheo đó. Còn cái tỳ kheo là sao? Tức là tới giờ mình lên tới tỳ kheo rồi đó là mình để cho đệ tử tới giờ nó sa di nó đánh chuông nó mỏ nó tụng tụi mình với mình ngủ kheo, phải không? Còn tỳ khéo là sao? Là coi như cái thời khóa nào đó mình cũng nghĩa là để cho đệ tử nó làm, mà khi nào mà bắt đầu á, coi như là tới tháng mà khui thùng phước xương thì mình khui ra mình khèo nó được bao nhiêu. Thì tôi nói có ba loại. Thì làm tỳ kheo thì khổ lắm, mà tỳ khéo nó sướng một chút. Nhưng mà nói sướng không sướng đâu, sướng có một đời này mà vô lượng kiếp mang lông đội sừng trả nợ. Bây giờ tôi so sánh đó, cho quý vị thấy cái người tu sĩ thời Phật và thời tu sĩ thời mặt pháp này, thời nào dễ tu hơn? Thời nào dễ tu hơn? Thời Phật dễ tu hơn. Vì sao? Vì được cái phước lực của Phật. Tôi nói giả sử bây giờ Phật Thích Ca mà Ngài đang trụ thế tại hữu tinh này, phải không? Thầy chỉ cần, Phật Thích Ca chỉ cần ngồi ở một cái rest area nào đó, Phật dựng cái liều thôi, Phật ôm cái bình bát mà biết rõ thành ông Phật rồi đó, trên đầu phun lửa dưới chân phun nước rồi đó, thì chỉ cần 3 ngày sau nó sẽ có cái tịnh xá kỳ hoàng còn lớn hơn là tịnh xá ở kỳ viên nữa. Quý vị hiểu thầy nói về cái phước của Phật. Thầy nói Phật chẳng cần phải vận động cái gì hết, phải không? Nội nhìn thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà mấy ông trời xuống quỳ lại thôi. Bây giờ chỉ cần có một ông thầy ngồi đó mà chư thiên xuống quỳ lại là ông thầy đó chẳng có cần cất chùa, là quý vị tự động mà hùng nhau mà cất chùa, mà chùa đầy đủ cho tu có không? Do đó các thầy ngày xưa khỏe lắm, tới giờ là ôm bát đi ăn mà người ta dành để người ta xếp bát nữa. Thành ra chả có phải là ban ẩm thực, ban trai soạn, phải không? Chả có cần. Các ông tỳ kheo ngày xưa đâu có phải xử xuống mấy cái bà nhà bếp đâu. Hồi xưa làm gì có cái câu là nhất trụ trì nhì nhà bếp. Ở đây tôi nói các ông thầy trụ trì mà có giỏi cách mấy đi á, nhưng mà dưới bà mấy bà bếp mà dở là cái chùa nó tan nát liền. Dở là sao? Mấy bà ở dưới đó, tôi đi một lọt mà tôi dòm á, là tôi thấy nghĩa là coi như là ít có cái chùa nào mà mấy bà nhà bếp mà mặc nghĩa là vui vẻ, mà mấy bà toàn là mặc hình sự không à. Biết mặc hình sự không? Công an hình sự Việt Nam á. Là lớn mớ xuống là mấy bà trợn trắng liền. Là nhiều khi đó nhiều ta, cái nhà bếp là cái nơi để cho đại chúng công quả, chứ không phải là dành đặc quyền đặc lợi cho một cái nhóm nào đó. Mà mấy bà đầu tiên đến chùa đó thì sao mà ta đã được làm nhà bếp? Mấy bà vô đó rồi lăn xăng xuống, đó là các ông thầy trụ trì mới giao cho mấy bà xách nồi xách niêu, rồi mấy bà rủ vài ba huynh đệ đầu tiên mấy bà vô, mấy bà cũng ngơ ngao ngáo ngáo không biết gì hết. Có nhiều người vô làm nhà bếp mà sửa biết nấu ăn nữa, phải không? Nhưng mà nấu thời gian rồi cái là chế biến chỗ trài, rồi cái sau một cái quỷ gây quỷ nấu cơm chay gì đó mà mấy bà đó có công lớn đó, coi như nấu nghĩa là hăng hái rồi bỏ vừa tịnh tài vừa công sức vô, thì cái vị trụ trì nói thôi bây giờ cho cô làm trưởng ban nhà bếp. Bắt đầu có cái chữ trưởng ban nhà bếp là thấy là bắt đầu là có cái ngã rồi đó. Thì cái bà trưởng ban nhà bếp này bắt đầu có nhìn phe ta và phe địch, phe nào mà thuộc phe ta, những người đó thì bắt đầu kéo vô, thôi bây giờ chị phụ với tôi một tay, rồi kéo thôi thành ra 5 cái phe ta. Thành từ nhà bếp bắt đầu hả mà phe ta mà xuống á, nè nha, cái bàn kia phe ta nó dọn đồ ngon ngon chút, còn cái phe địch nó mới vô dọn cái đồ mà 2 lửa 3 lửa cho nó ăn, phải không? Rồi phe ta nhà bếp thì phải cấu kết với trên hương đăng quả đăng, ở trên này cái ban hương đăng mà trái cây mà đưa xuống á thì phải lựa cho nhà bếp ngon lành, trái nào mà nó chưa chín thì đưa cho ban nhà bếp thì hơi mình mới có đồ ngon. Tại vì chè xôi đồ mà Phật ăn không hết, mà thầy ăn không hết thì chúng ta hưởng sái đem về nó cho tu go, còn cái phe nào mà không biết điều thì nó cho đồ thiêu. Như vậy đó là ông thầy có giỏi cách mấy thì cái ban nhà bếp nó cũng đuổi mấy Phật tử đi hết trọi à. Rồi ban nhà bếp riết rồi nó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hết trọi á. Nó thấy một cái người Phật tử mà vô đó thắng cái xe vô là nó liếc liếc ra Mercedes Lexus là nó chạy nó cười tươi như là dân chung vậy đó, thấy không? Là hi, how are you, bữa nay bà khỏe không, bà uống nước gì không, vô đây có chuối có bôm nè, thấy không? Nhưng mà nó liếc xem cái bà nó đi xe bớt, tức là đi xe 18 bánh đó, thấy xách cái vô điểm vô nè, vô đi lấy cái chổi lao đi nè, vô đi chuỗi cái cầu tiêu dùng cái đi. Cái bà đứng rề 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 vô để xin cho tôi làm, đi ra chỗ này không phải bổn phận của bà. Thì cái bà đã buồn tủi và bỏ chùa. Như vậy đó là ông thầy trên này đâu có thấy gì đâu, ông thầy trên này hoàn toàn không có thấy, vì ông đi kinh hành mà ông niệm Phật mà trong đầu ông nghĩ biêu tới làm sao mà đây nè, phải không? Ông nghĩ làm sao mà để cho mà có tiền trả biêu đây nè. Thì như vậy đó, vị thầy trụ trì có giỏi cách mấy mà cái ban nhà biết là chết. Rồi chưa hết nữa, ở trong đó nấu một thời gian rồi mới than phiền, thầy ơi, con tu gì mà thầy không công bình gì hết á, thầy cứ cho tụi con suốt ngày nghĩa là cứ là dưới nhà bếp mà cứ là thổi lửa rồi lặt rau rồi chiên rồi xào rồi nấu cơm, trong khi mấy con mẻ nó kia sướng lên nó ngồi trên ăn ăn xong rồi tới giờ tới cái bon nó lên nó nghe pháp tiếp à, làm vậy tụi con đâu có phước. Thầy trụ trì nghe nói cũng có lý vậy ha, sao bây giờ thầy đạo thêm một nhóm trưởng nhà ban A và ban B, tức là hồi xưa là chỉ có một trưởng ban, bây giờ hai trưởng ban, con thượng phụ trách trường này, Diệu A phụ trách trường này, Diệu B phụ trách trường sau. Thì bây vô tình mà ông thầy có phước á, thì hai cái ban đó nó kiểu từ cái nhóm nó đẻ ra. Còn ông thầy mà thiếu phước á, thì cái bà trưởng ban đầu tiên á, là bà là người Bắc, mà lại bầu cái bà trưởng ban thứ gì là người Quế, trời ơi, là thấy khổ ải dạng trùng ba. Cái đó là cái trong đó sự thật của cuộc đời thầy đi lăn lộn rồi. Thầy nói đâu là nó trúng đó, chứ không có sai đâu đó. Rồi từ hai cái ban đó nó mới tranh giành ảnh hưởng với nhau, thấy không? Là nó nấu đồ ăn lên, ông thầy thì lúc này ngồi trên này thuyết pháp mệt đừ rồi, phải không? Nói như tôi cả ngày 8 tiếng ăn đâu có ngon nữa, để một ba một qua quý vị dọn cái ăn đâu có nổi đâu, thấy vậy chứ không ăn được. Thì bắt đầu á, cái băng nhà bếp A bữa nay đó là nó nấu, nhưng mà bữa nay không phiên nó, nhà nó cũng nấu mấy món để lên. Mà ông thầy nó vô tình nhiều khi ông thích ăn cái món bún bò chay, mà cái bà bếp B thì bà nấu trúng cái món đó, cái bà bếp A bà nấu lên cái món nghĩa là hủ tiếu chay, mà ông thầy ông ăn của bà này ông ăn bà kia, là bắt đầu về là nói là thầy là thương không có đồng rồi, bắt đầu là có chuyện rồi đó. Từ đó rồi nấu trên này ăn á, rồi chỗ này chê chỗ kia khen, nó phiền não lắm. Thành ra sau một cái đợt mà gây quỷ rồi đó, thì các ông thầy trụ trì mất đi 10 kg đó, phải không Diệu Sinh? Ốm yếu. Còn mấy bà nhà bếp á, nhiều khi nghĩa là vô đó lui cui lúc cúc cả ngày, thì sáng tới chiều cái là hai băng A băng B chửi nhau trận, cái là đốt hết rồi, rồi từ sau vô làm tiếp, cứ như vậy thôi. Thành ra muốn thành công là phải, hồi xưa đâu có băng nhà bếp, tại vì mỗi ông có ông bác à, đi xin ăn ăn xong rồi xuống nước sông Hằng, cái là xúc xúc cái rồi cái là múc nước, cái là uống đổ vô cái giặt lọc nước uống, rồi ông nào mới về, chả có tủ lạnh, chả có băng, chả có trưởng gì hết. Như vậy mà tu nó thì không có tham, không có lao, chả có ai cúng đồ dư gì hết, trời, thì không có chia phe chia nhóm, phải không? Thành ra thời xưa tu an lạc hơn. Còn bây giờ mấy ông thầy khổ lắm, chùa nào mà có giàu có tiếng thì phải làm trộm, bắt đầu nó viếng thăm rồi phải đặt camera rồi đặt đủ thứ chuyện hết. Như vậy tu bây giờ khổ lắm, không có sướng đâu. Thầy nói thật ra, thầy nói là nói phải nói đi nói lại, thương quý thầy lắm. Quý thầy ở đời này mà lên chức trụ trì rồi mà lỡ mà đặt các cái chùa lớn rồi thì cái vị thầy đó không thời giờ để mà tu hành nữa, bảo đảm không có thời giờ để tu hành nữa. Tiếp khách tới tối, rồi tiếp khách tới tối xong rồi phá tu này chưa xong, phá tổ chức kêu quý khách thì phải lo, giờ này phải đánh thư để gửi tiếp rồi, rồi phải soạn chương trình, rồi phải lên cái list rước ca sĩ, rồi phải chọn chương trình book hotel, rồi người đưa người đó, rồi đủ thứ chuyện, rồi cứ lủi hủi. Lễ dưới Quan Âm chưa xong là bắt tới lễ Phật Đản, lễ Phật Đản chưa xong tới lễ Du Lan, lễ Du Lan chưa xong là tới Đồng Thượng Quân Hạ Quân, rồi cứ đi hoài là coi như là liên tục. Thành ra tu gì đâu mà được cái gì hả? Không bao giờ mà các thầy ở đây, thành ra phải thương cho các thầy, vì các thầy lỡ phóng lao rồi. Còn ngày xưa cái tịnh xá mà do cách là do cái phước của Phật quá lớn đi rồi, thành ra không cần kêu gọi. Còn đằng này gì Phật tử không muốn có chùa cao cửa rộng, nhưng mà quý thầy muốn, thành ra quý thầy mới ôm cái khổ vào thân. Bây giờ có thể nói gì không? Vì nếu Phật tử họ muốn là họ tự họ làm rồi, còn họ không muốn mà mình muốn, do đó mới có một cái sự đau khổ để cho quý thầy. Như vậy quý vị hiểu rồi, quý thầy đời này rất là khó tu, và chúng ta nặng nghiệp lắm mới sanh vào cái đời này. Mà quý thầy mà khó tu rồi thì Phật tử tại gia cũng khó tu luôn. Ông thầy cũng khổ rồi thì quý vị khổ lây thôi, chứ không có thứ gì hết. Tại vì thầy mà đã khổ thì thầy đâu có thời giờ giảng pháp mở pháp tu. Thầy chỉ vô là thầy nói nè, đây vé này con bán giùm thầy bao nhiêu vé để mà gây quỹ. Mà sao bây giờ chỉ tiêu bữa nay là đã 500 vé để bán cơm ở nhà hàng nào đó, thì cái cô này nhà thờ thì nó khác mình lắm. Nhà thờ là họ đi chỗ nào và họ đi một chỗ, quý vị có hiểu thầy nói không? Nhà thờ họ đi chỗ nào, cái nhà thờ đó có 50 member, là ông gia ông biết ngày mai chủ nhật có 50 member, vì nhà thờ có cái luật là chủ nhật phải đi thờ, còn chúng ta không có. Nhà thờ dòng Thánh Phaolô là đi Thánh Phaolô, nhà thờ xứ Bùi Tiến là đi Bùi Tiến, nhà thờ xứ Bùi Chu không đi lộn xộn. Do đó người ta nắm được con số Phật tử. Còn ở đây là Phật mình hết lộn xộn bằng hầu hết. Phật tử chùa A có thể chạy qua chùa B đi, có không? Chỗ nào có pháp tu là chỗ kia chạy qua. Do đó cái ban nhà biết không biết đâu mà nắm hết rồi, phải không diệu sinh? Có lúc thì nó đi có 30 người mà nấu được cơm rồi xúm nhau ăn chung nguội. Mà có lúc đó thì nó vô cái hơn 150 nấu cơm không kịp cho nó ăn. Chùa không có con số nhất định. Mà vì không có số nhất định nó khổ thế này. Bây giờ thầy đưa cho diệu sinh nè, bán cho tôi 100 cái vé cơm chai này. Diệu sinh cầm cái vé này làm sao tiêu thụ hết đây? Bắt đầu mới quen những cái bà ở chùa A, chùa B, C, thầy Dung giúp cho tôi 10 vé, 10 vé thì chia cho 10 bà, có phải không? 10 bà ở 10 ngôi chùa khác, được rồi. Bánh ít có đi thì bánh gì, bánh quy có lại. Thì chùa mình vừa gây quỹ xong thì từ sau chùa kia nè, diệu sinh giúp cho tôi 10 vé. Giờ sao? Lấy 10 vé. Thành ra như vậy là hả, chùa này đưa 10 vé, chùa kia đưa 10 vé, tức là giống như là nó dây chuyền. Hả, mà mình nó đưa mà mình không mua thì mai mốt nó không mua lại. Thì như vậy là nó đi vào cái vòng luẩn quẩn. Và Phật tử biết rồi sợ đến chùa lắm. Vì đến chùa là trước tiên rờ coi cái rai vừa lấy xanh, và rờ coi có tiền không đã. Có cái chất bút là run rồi. Như vậy là chúng ta làm riết rồi, thầy thì biêu nó về bị áp lực, không làm gì không được. Mà Phật tử vô thì cứ bị thầy nhờ bán vé bán riết, mà bán kiểu này phải nhờ chỗ này chỗ kia, rồi riết rồi cái mặt nó làm như nó dày ra, phải không? Tại vì gây hoài mà không thấy chùa nó xong, riết cái mặt nó dày ra. Người nào đấy người mới vô chùa thì mặt trẻ riết nó dày, nó buồn đỡ buồn tùm lum hết rồi. Như vậy là cái về cực lạc đâu không thấy. Về cực lạc là phải tướng hảo quang minh chứ. Ông thầy mới lãnh cái chùa thì tướng hảo quang minh, mà lãnh riết chừng 5-10 năm giờ, ông nào ông nấy là coi như bơ rơ hết mấy bà sư cô cũng vậy đó. Thành ra thấy cái đó là thấy cái khổ của đạo Phật. Như vậy quý vị thương giùm các thầy các sư cô đi. Vì quý thầy các sư cô là bị cái gì quý vị? Đua nhau tranh khổ. Tôi chưa từng thấy mà đua nhau tranh sướng. Ở đây quý vị, người đời đã đua nhau tranh khổ rồi, mà quý vị hoài quý vị cũng đua nhau tranh sướng, như vậy phải không? Giờ quý vị sướng rồi đó. Mới qua Mỹ xách cái túi IOM, ICM, ở trong đó có I-94 với cái hình phổi đúng không? Ngày mà quý vị qua tới nơi rồi hỏi nó cho tiền quý vị mà mua từ cái nhà của bà con ruột thịt của mình mà ra cái apartment á, trời ơi xách con cái túi bao rác là đủ hết à. Nhưng mà sao? Ở chừng một năm sau ở cái apartment này bắt đầu mua ra cái mô bồ hôn, tại vì nhà này ở tù mễ, nó nấu đồ mễ rồi, nó mở nhặt mễ chịu không nổi. Giờ mình khá khá chút mua cái mô bồ hôn, thì mua ra phải một chiếc xe Yuho. Có không? Một chiếc xe Yuho là, nhưng mà chưa, tại vì ta đưa có cái mô bồ hôn. Hai vợ chồng mới nói với nhau, thấy về nhà ta sao mà sang quá, người ta giờ này là ta có nhà thao hao với condo, mà mình ở cái mobile home này ngó nó sệ quá, có bạc ti bớt đê mời lại thấy nó không có vui. Thì bắt đầu mới đua nhau mà tranh sướng, làm vợ thì làm overtime, chồng làm overtime, dành dụm được bắt đầu bán cái mobile home và mua cái condo. Thì mua từ cái mobile home ra cái condo là hai cái xe vô home mới chở hết đồ. vì đua nhau mà tránh xước. Được vài ba năm chưa anh ơi, mình đi cái xe gì đâu mà đời 90, 91 ngó nó kỳ quá. Đi về đám cưới bạn bè nó liếc vô nó khinh dễ. Thôi bây giờ ra mua SUV cho nó đi cho nó đã, 8 máy đổ cái là một ga lông là chạy có 10 mai cho nó sướng chút, thấy không? Rồi phong trào SUV, mua xe ngon, Renault, Lexus, Mercedes, BMW. Thì đó là đua nhau gì? Đua nhau để tránh sướng. Nhưng mà hả, mà càng đầu tiên mới qua thì chỉ có hai cái bill. Bill điện, bill nước. Rồi ở những năm thì có bill điện, bill nước, bill chết bồ. Bill gì nữa? Hả? Bill xe. Bill gì nữa? Insurance. Bill gì nữa? Visa Mastercard. Đó. Rồi bắt đầu ở thêm vài năm nữa là bắt đầu tới life insurance, phải không? Rồi 401k, rồi bill. Lúc này ngon lắm, nhà cửa 10 năm về trước tác sạc này dân Cali nó qua ào ào, bây giờ mình mua để mình lấy equity. Từ một cái nhà đã gần hết rồi, nhà 150.000 đã hết rồi. Cái nhà băng nó gửi về cho cái cuốn checkbook equity life. Bắt đầu realtor nó mới nói trời ơi, vô chỗ này là năm sau là lên 50 bắt đầu mới lấy ra. Lấy ra 150.000 mua hơi 3 căn luôn. Thì bắt đầu có bill là rental property. Mà có rental property thì có CPA bill gửi về để mà accounting. Hả? Đó là những cái bill tại Mỹ. Còn những cái bill tại Việt Nam chưa tính nữa. Việt Nam có bill không? Người Việt Nam họ không trả bill, nhưng mà Việt Kiều trả bill cho họ. Hả? Bắt đầu sau một thời gian ổn định bên này là sau 5 năm có nhà ở, có nhà cho thuê, có xe Mercedes, có Lexus, bắt đầu mình phải quay phim gửi về cho bà con lé con mắt. À, quay phim á, có nhiều người đi cái xe cũ xì mà quay dựa vào cái xe Lexus, Mercedes, có không? Đó, rồi hột sòn giả không còn thể hiểu biết mà đeo mà quay vô là nó về Việt Nam, bắt đầu về là bên đó. Bà con ruột thịt của quý vị bắt đầu đi là đạp gà đạp vịt rồi đó nè. Coi nè, con trai tôi bây giờ nhà 3-4 căn nhà nè. Ở bên đây á, thì mình á, chị ơi con tôi nó qua bệnh, nó lấy bằng BSD rồi. Trời sao giỏi vậy? Con tôi mới đánh điện về nó cũng BSD, nhưng mà Pizza Home Delivery. Đi delivery pizza đó, Pizza Home Delivery cũng là BSD. Rồi cái làm công tác sinh, phải không? Công tác sinh về bệnh thì đương nhiên mấy ông công tác sinh có ông nào trắng không? Ông nào lấy đen thui đô đi làm đạp về, bắt đầu cắt tóc đồ cho đẹp đẽ, rồi bắt đầu về tới nơi hỏi làm giờ kỹ sư xây dựng. Rồi có mấy ông cắt cỏ về cũng làm đủ thứ, rồi về hỏi sao về đó? Tôi là kỹ sư canh nông, thành ra coi máy bay nó xịt thuốc giờ là gì quá, về đây đổi không khí. Hay không? Thành ra quý vị thấy không, trời ơi bà con mấy cô Việt Nam nó thấy thèm gần chết, sao mà Việt Nam ra toàn là kỹ sư bác sĩ. Mà hồi xưa tôi học ở Việt Nam á, tôi thấy mà học khó ra, quý vị biết không? Hồi đó Việt Nam mà một ông kỹ sư Phú Thọ ra là đỏ con mắt, mà sao bên đây hở chút xíu là nó dạy sao mà đánh cá cũng ra kỹ sư, bồi bàn cũng ra kỹ sư, mà delivery pizza cũng lấy được PhD nữa, tôi cũng hết nước luôn. Thành ra là bà con ở nhà bắt đầu mới sinh nè. Lúc này là tại mình khoe, thì cái nhân mình nổ thì bây giờ bắt đầu mình lãnh quả nè. Không? Anh hai, chị hai ơi, bắt đầu là mở thùng thư đây, bắt đầu tới bill Việt Nam này. Bill Việt Nam toàn là cảm động lắm, phải không? Bill Việt Nam nó cảm động hơn là bill bên Mỹ. Nhận ra lá cái lá thơ là bắt đầu đầu thư em khiến kính chúc anh chị ở nơi xứ người được trong năm hạnh phúc, làm ăn tiền giàu như nước sông Hằng, tìm ra như giọt cà phê, phải không? Rồi tiệm nail của anh á, chỉ là ngày mỗi năm nghĩa là kiếm được 10 thợ, nghĩa là tiền tiếp nội đủ trả tiền, ca tụng lắm. Mời anh chị về quê hương một chuyến để thăm lại quê hương, phải không? Sau bao ngày xa cách đọc vô là có mùi khóc nữa. Khóc rồi bắt đầu nghe vậy cái bắt đầu thôi, bây giờ gom em có bao nhiêu xe vinh lấy ra, có được. Bây giờ hỏi coi bộ di trú nó cho bao nhiêu, 10.000. Được rồi, 10.000. Rồi bắt đầu mua vé máy bay, hai vợ chồng mua vé cũng gần 1.500. Cộng với 10.000 xe vinh mà làm 5 năm nay dư ra, bỏ ra đi về. Thì đi về cái sao? Tôi đã có nhiều người Phật tử họ than tội lắm. Những người ở Sài Gòn còn đỡ khổ. Có một cái người ở dưới miền Tây, ở dưới Cà Mau, ở dưới Cành Hào đó, thì anh đi vượt biên đường rồi anh qua đây anh về. Anh là dân làm Alaska, cái gì Alaska bên thầy đó, nó làm cá nó giàu lắm, nhưng mà nó đi từng mùa. Thì anh về thì bên đó hỏi chừng nào về, nói là đánh điện về còn 2 tuần nữa về tới. Rồi nói câu này, nói là bên đây á, ảnh viết là bên đây ba má mà thích cái gì các em cứ làm thỏa mãn đi, rồi anh hai chị hai về trả tiền, nghĩa là làm sao cho ba má vui thì được. Thì bên kia nói bây giờ anh chị chuẩn bị về là em làm sao, thì nói em làm sao ba má vui cái chuyện nhỏ. Thì bắt đầu tưởng sao, trong bà con dòng họ ổng là 42 người bên nội bên ngoại, kéo nhau lên ngay ở khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, trước đã đón đã 2 tuần làm cho vui mà. Thì bây giờ bên đây là Việt Kiều trả tiền sao, thì bây giờ ở vô đó 42 người mà phải chịu khó ở người hai người phòng đâu, trong cứ cặp vợ chồng là chơi phòng, mướn một hơi 20-25 phòng, phải không? Cái bắt đầu trên đó thuê xe cá mập là xe gì thì không biết nữa, thuê cho mỗi chiếc xe cá mập chở 7 người, thì 4 chiếc xe cá mập bắt đầu đi, nghĩa là đi chơi Đà Lạt, đi chơi Vũng Tàu đã được. Thì cái tên này vừa về tới phi trường đó là thấy 42 người bà con ra đón, họ hỏi đâu. Thì em bữa trước em nói là biển là làm sao cho ba má vui vẻ, bà con vui vẻ mà, thì em mời hết bà con lên là thuê khách sạn cho ở ăn. Thì khách sạn mà con ở là có người nắm. Bắt đầu anh nó vô đầu tiên trả cho bill có hết 2.000 đồng này, có 2 tuần trước là sạc hết 2.000 đồng. Bắt đầu cái xe cá mập đưa về tới ngay Cà Mau, tưởng là có 100-200, 2.000 tiền xe, tại lâu nay bao đi chơi quá chừng đi Nha Trang Đà Lạt đó là hết 4.000 rồi. Tối về ngủ ông nói trời ơi, mũi nó cắn quá chừng, tại vì Kiều mà ở chúng Cà Mau nữa, mình ở đây mình ăn ngày có một bữa, nhiều khi quý vị công nhận đi làm riết nhiều khi sáng uống một ly cà phê rồi ăn bữa cơm, rồi trưa nó về có nhiều khi chiều chút xíu uống miếng sữa tươi là đi ngủ có không. Ông nói mới hừng 4:30 là mấy đứa cháu mà kêu bằng cậu á, nó chạy lại đi ra uống cà phê, nó ngồi hơi đó là nó vừa ngồi vô cái là bạn bè nó là công an khu vực, công an thành phố xuống nó ngồi hơi tính tiền cái là mức $100 không đủ nữa. Vừa uống cà phê về tới nhà cái là cái nhóm đàn bà mới đi ra cái chợ Dòng Hổm, nó vô cái xóm đó ngồi kêu cháu lòng đồ này kia bán đồ dòng ăn, hơi là 30-40 bà bạn rồi có bà con Việt Kiều về ăn. Bà nó nói mới ăn 8 giờ chưa xong, tới 12 giờ bước xe đi chơi nó đòi ăn trận nữa, là 3 lần rồi, tới đi chơi chút xíu 2 giờ nó đòi ăn trận nữa. Ông nói là ăn ngày 6 lần mà trong khi Việt Kiều mình ăn có 1 lần thôi. Ông nói ông mua vé dự trù là đi chơi tháng mới có 2 tuần lễ hết tiền, 2 vợ chồng giận quá mà trốn bỏ về Mỹ luôn. Về Mỹ chưa có yên đâu. Về Mỹ rồi bắt đầu giận đâu cũng năm không nói chuyện. Không năm nói chuyện rồi bên đó mới đánh điện. Mổ mã ông nội bị sụp rồi anh ơi. Em đi coi thầy, cái mã này nó sụp là anh bên đó, anh trưởng nam đó, anh sẽ làm ăn thất bại. Thì cái tên này nó đang làm ở Alaska, mà Alaska đánh theo mùa. Tự nhiên nó chắc đúng rồi đó. Bắt đầu vô coi mấy ông thầy bói bên Mỹ này, nó đúng rồi đó, mã động. Bây giờ sao, bây giờ phải về sửa mã. Hỏi bao nhiêu mà không dám về nữa. Em coi bây giờ cái mã của mình đó là 5.000, xây là được lắm rồi. Thì xây cái mã 5.000 cái thời mà khoảng chừng 97-98 cũng ngon lành lắm. Xây được vài bữa sau, cái thì mã ông nội xây được tới mã ông chú. Ông chú cũng xin, tại vì để ông anh mà nằm về ông em không được, cũng xin. Mà bây giờ nó lên tới 10.000, giật giá lên rồi giật tư lên. Xin mã ông chú xong, bên nội vừa xong thì bên ngoại nói bây giờ mày để như vậy là bà nội mày vui, ông nội mày vui, còn ông ngoại bà ngoại mày buồn, bắt đầu phải lo ngoại bà ngoại nữa. Như vậy là những cái bill Việt Nam. Rồi ở bên đó nó bớt đê con cháu đó, nó chụp hình cái nó gửi qua, xin 200. Rồi con nó vô đại học xin 1.000. Rồi con nó muốn mua không có tiền mua xe cũng xin. Quý vị cho nó như vậy 9 lần, lần thứ 10 không cho là sao? Nó phủi hết cái ơn cũ, quý vị mà thấy không? Cho nó 9 lần mà lần thứ 10 không có tiền cho thì nó phủi hết những cái ơn trước. Đó là những cái bill mà người Việt Kiều phải gánh. Phải gánh. Gánh coi như gánh bill bên Mỹ và bill bên đây. Thì nó như vậy, chúng ta đều là đua nhau tranh sướng, mà thật ra sướng đâu thấy khổ không? Đó là nói về người ngoài đời. Còn nói giờ nó nói tới quý vị thầy nhà sư chúng tôi nè. Đầu tiên chúng tôi là những người tị nạn qua đây. Cái thập niên mà thầy qua đây 80 đó quý vị. Hồi đó kiếm ông thầy quý không vậy? Trời ơi, cái thời đó mà 80 mà thấy ông thầy với bà mừng lắm. Tại vì không ai tu cái thời đó hiếm lắm. Đó, rồi bắt đầu á, mấy ông thầy đó đi ra đó, bắt đầu cái Phật tử nó thôi bây giờ. Hồi xưa mà cái thời thầy qua năm 80, quý vị muốn tụng kinh là đi, đi tụng vòng vòng, quý vị có tin không? Khiêng tượng Phật, khiêng chuông, khiêng mỏ, bữa nay á, là khiêng lại cái gara của nhà bà A. Rồi 9 giờ là có cái thời phá để tụng kinh Di Đà. Rồi bắt đầu ngồi chờ ông A bà B chở bà này bà kia gom lễ, tới 12 giờ bắt đầu mới vô làm lễ. Rồi người đem cục xôi, người đem cái chè rồi ăn. Tụng riết vài bữa hàng xóm nó xong cầm lên, nó đổ đi đi nhà khác. Đi lòng vòng rồi bắt đầu có một vài vị mà coi như là có tiền bạc khá, bắt đầu nó thôi giờ kiếm chỗ nào để làm cái niệm Phật đường. Phải không? Niệm cái Phật đường nó nhỏ nhỏ, niệm vài bữa khá khá rồi nó bắt đầu thầy cũng vô, nó bắt đầu cái là xây thành cái tịnh xá. Xây cái tịnh xá vài bữa xong sau thịnh Phật rồi xây ra bắt đầu trở thành là cái chùa. Mà trở thành cái chùa mà lần đầu tiên, giả sử như hồi đó ở Tách Sịnh này nè, ngay cho chúng ta này có một cái chùa đầu tiên thì sao quý vị mừng lắm, phải không? Có không? Ở đây là cái chùa nào, chùa đầu tiên ở đây quý vị? Hả? Trời ơi, bà con nghĩa là hăng hái, là vui vẻ lắm. Nhưng mà giờ hỏi lại những người mà đóng góp cho cái chùa đầu tiên thì họ bỏ cái chùa đó hết, không bao giờ họ đi hết, phải không? Những cái người mà đóng công đóng cửa cho cái chùa đầu tiên giờ họ thấy cái chùa đó họ không nhìn nữa, họ sợ luôn. Như vậy là cái chùa đầu tiên thì nó không có gì hết, không có cạnh tranh. Rồi bắt đầu có cái phong trào mà bắt đầu cho lẫn các thầy qua ồ ạt rồi đó. Bắt đầu có nhiều cái chùa nó bây giờ dễ quá mà. 5-10 bà họp ra thành ra một cái ban quản trị. Mỗi đứa đóng 10.000 mua cái đao vô mua cái chùa. Thì cái ông thầy mới Việt Nam qua, ông bắt đầu ông cũng làm việc lắm. 3 năm đầu ông rất là hăng say, ngày 3 thời công phu, rồi đi tụng kinh, đi thuyết pháp rất là mong lành, tại vì chưa có riêng kha. Chưa có riêng kha thì ông phải dựa nhờ ban thị sư. Nhưng mà bắt đầu ông đủ 2 năm rồi thì bắt đầu nó thôi, bây giờ tôi tiếng Anh tôi biết rồi, thôi bây giờ chắc kinh để qua cho thầy. Phải không? Tay tổ quý vị làm chi quản lý, thôi bao nhiêu ký giấy hết đi, ra luật sư ký cho thầy hết đi. Mà thầy mà nhận xong hết các giấy tờ đó rồi thì thầy mời một cuộc họp và đẩy hết cái ban mà đóng góp vô đi ra khỏi chỗ khác thì có không quý vị? Và đẩy ra hết. Đẩy ra hết rồi thầy mới liếc qua chùa mình với cái chùa kia. Chánh điện chùa kia 10.000 super fit, chánh điện chùa mình mới có 1.000. Thì bắt đầu phải đua nhau tranh khổ chứ đâu có chịu thua. Bắt đầu tranh nhau. Tranh nhau thì bắt đầu 2 năm sau cũng bằng cái chùa kia mà không chịu thua. Cao hơn chút, phần bự hơn chút, bắt kinh nhiều hơn chút. Và Phật tử sẽ chạy qua chùa này. Chùa đầu tiên đâu có chịu thua, cũng phải làm cho hơn. Thì hai cái chùa đang cạnh tranh như vậy, thế dân Thiên Tân này dễ thương quá, sao chùa nào xin tiền cũng cúng hết. Thì bắt đầu các chùa Cali bay về để làm cái chùa thứ ba. Chỗ này đất là chim đậu. Cái chùa thứ ba làm ăn khấm khá là tới chùa thứ tư nhà qua. Riết bây giờ chỗ đây thành 50-60 cái chùa, phải không? Thì thầy cũng khổ, mà đệ tử cũng khổ. Như vậy ở thế gian chúng ta khổ vì cái gì? Khổ vì cái tham, và khổ vì cái ái, có phải không? Và người tu hành cũng khổ vì cái tham và khổ vì cái ái. Nếu không có hai cái đó, trong 12 nhân duyên của Phật, quý vị chỉ cần chặt cho thầy một cái ái không là quý vị đã hết khổ rồi. Ở ngoài đời thì ái chồng, ái con, ái cháu, vô chùa thì ái Phật, ái chuông, ái mỏ, ái chùa và ái Phật tử. Cái ái Phật tử này là cái nặng nhất này. Tại sao? Mình đang ở đây không có biết gì hết, nói như tôi là tôi đỡ sao, tôi là du tăng, tôi giảng không biết gì. Nhưng mà vài bữa tôi chút xíu tôi đi mấy cái tên này rồi đó, là bắt đầu tôi qua đó là tôi phải gọi cho Phật tử của tôi. Bắt đầu của tôi rồi đó là phải đi nghe pháp của tôi, mà đi nghe chùa khác tôi khổ ơi là khổ. Phải không? Là vì ái mà khổ chứ. Mà trước đây 1 tháng, trước đây 3 ngày, mấy cái bà này đi đâu tôi không khổ, tại vì không phải của tôi. Có phải là khổ gì chấp ngã mà ra không? Trước đây cô này chưa phải quý y thầy, chưa chuyện giới, đi chùa nào khu khe. Nhưng mà bữa nay có người báo cáo thầy ơi, đệ tử ruộng nó báo cáo con nhỏ đó, nó đi qua chùa kia đó, lấy bằng của thầy kia nó nghe, trời ơi nghe cái ngủ không được, ngồi thiền nó tức sôi máu lên luôn. Hả? Như vậy cái khổ là do ái mà ra, chứ cái gì nữa? Nếu không có ái lấy gì mà khổ? gì mà tôi đặt cho cái pháp danh rồi là của tôi đó. Cái xe Mercedes nó nằm ngoài kia kệ dealer đó, mà bây giờ một cái trận bão Katrina, một trận bão nào thổi vô nó đốt nó cháy nó lạnh cũng không khổ, mà vừa kéo về nhà của tôi cái là bắt đầu là khổ rồi, thấy bão tới là lo mà kéo đồ trùm rồi. Như vậy chúng ta khổ vì tham và ái, rất là đơn giản, không có cái gì mà rắc rối hết.